Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhập viện và sức khỏe ổn định sau ca phẫu thuật đại tràng.
Vatican, chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 7, Đức Thánh Cha đã được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Roma và vào chiều tối, theo lịch trình, Ngài đã được phẫu thuật đại tràng. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha rất tốt.
Trước đó, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô như thường lệ. Ngài đã rời nhà trọ Thánh Matta vào sau trưa. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận tin Đức Thánh Cha nhập viện qua một thông cáo gửi qua điện thư cho các ký giả có đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh. Ông viết: chiều nay, Đức Thánh Cha Francisco đã được đưa đến bệnh viện Gemelli ở Roma, nơi ngài sẽ được phẫu thuật theo lịch trình vì chứng tắc đại tràng do viêm túi thừa. Cuộc phẫu thuật đại tràng cho Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp vào chiều tối. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni thông báo Đức Thánh Cha nhập viện vào buổi chiều tại bệnh viện đa khoa Gemelli. Theo lịch trình, đã được phẫu thuật vào ban chiều để giải quyết chứng tắc đại tràng do viêm túi thừa. Ông Bruni cho biết Đức Thánh Cha đã được gây mê và phản ứng tốt với ca phẫu thuật được thực hiện bởi giáo sư Sergio Alfieri với sự hỗ trợ của giáo sư Luigi Sofo và bác sĩ Antonio Tortorelli và bác sĩ Roberta Mengi. Giáo sư bác sĩ Sergio Alfieri, bác sĩ phẫu thuật chính thuộc khoa khoa học y tế và phẫu thuật của bệnh viện và là người đứng đầu khoa phẫu thuật phức hợp về tiêu hóa. Ông chuyên về phẫu thuật tổng quát, tiêu hóa, đại tràng trực tràng, dạ dày và tuyến tụy. Thông cáo của tòa thánh cho biết thêm, việc gây mê được thực hiện bởi giáo sư Massimo Antonelli, giáo sư Liliana Solanzi, bác sĩ Roberto De Chico và bác sĩ Maurizio Soave. Có mặt trong phòng mổ còn có giáo sư Giovanni Battista Donlietto và giáo sư Roberto Bernabei. Thông cáo của tòa thánh vào sáng ngày 5 tháng 7 cho biết, sau ca phẫu thuật cắt bỏ túi thừa bên trái của đại tràng kéo dài 3 tiếng đồng hồ, tình trạng sức khỏe chung của Đức Thánh Cha khá tốt, ngài tỉnh táo và thở tự nhiên. Dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ ở lại bệnh viện 7 ngày, trừ trường hợp có biến chứng. Các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà văn hóa và khoa học, các nhà lãnh đạo tôn giáo và hàng vạn tín hữu đã gửi đến Đức Thánh Cha những lời cầu chúc chân thành, kèm theo những lời cầu nguyện như ngài đã yêu cầu. Trong số những lời chúc này, có thư của Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella. Ông đang bắt đầu chuyến thăm Pháp và cho biết, ngay khi đến Paris, ông đã hay tin Đức Thánh Cha nhập viện tại bệnh viện Gemelli. Ông gửi đến Đức Thánh Cha tâm tình trìu mến của tất cả người dân Ý và cá nhân ông đồng hành cùng với Đức Thánh Cha trong những giờ phút này. Ông cũng gửi lời chúc chân thành nhất, cầu chúc Đức Thánh Cha phục hồi tốt, khỏe hơn và mau chóng bình phục.
Đức Thánh Cha sẽ thăm Hungary và Slovakia vào tháng 9.
Vatican. Chủ nhật ngày 4 tháng 7, Tòa Thánh đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ đến Hungary và Slovakia vào tháng 9 năm nay.
Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Budapest của Hungary để cử hành thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh thể quốc tế vào Chủ nhật 12 tháng 9. Và sau đó sẽ thăm các thành phố Bratislava, Kresov, Košice và Sastin của Slovakia từ ngày 12 đến 15 tháng 9. Ông Bruni nói rằng chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được thông báo sau. Chính Đức Thánh Cha cũng đã thông báo về chuyến viếng thăm sau khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 7. Tôi vui mừng thông báo rằng từ ngày 12 đến 15 tháng 9 sắp tới, theo ý Chúa, tôi sẽ đến Slovakia để thăm viếng một vụ. Ngài cảm ơn những người đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này và cầu nguyện cho họ. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến viếng thăm và cho các nhà tổ chức. Hồi tháng 3, trên chuyến bay từ thủ đô Baghdad của Iraq về Roma, Đức Thánh Cha đã thông báo về việc Ngài sẽ đến kết thúc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Budapest, và Ngài cũng nói về khả năng viếng thăm Slovakia. Ngày 14 tháng 12 năm ngoái, bà Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm Slovakia. Sau khi Tòa Thánh xác nhận chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, bà Kaputova nói: tôi rất vui vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận lời mời. Khi tôi gặp Ngài vào tháng 12 tại Vatican, Ngài đã nói với tôi rằng Ngài quan tâm đến Slovakia như thế nào. Lời nói của Ngài được xác nhận bởi thực tế là Ngài có kế hoạch ở lại Slovakia lâu hơn. Tôi tin rằng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là một thông điệp hòa giải và hy vọng cho tất cả chúng ta trong những giai đoạn khó khăn mà chúng ta đang trải qua. Đức Hồng Y Peter Erdő của Hungary cũng bày tỏ vui mừng vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Budapest. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện để chuyến thăm của Đức Thánh Cha có thể là một dấu hiệu hy vọng cho chúng ta và một khởi đầu mới với tình hình đại dịch trở nên tốt hơn. Ngài nhấn mạnh rằng điều đặc biệt quan trọng là Đức Thánh Cha muốn đích thân tham dự thánh lễ bế mạc, vì thông thường các đặc sứ của Đức Thánh Cha đại diện cho Ngài tại các đại hội thánh thể. Thật vậy, lần cuối một giáo hoàng tham dự đại hội thánh thể quốc tế đã cách đây 21 năm. Đó là khi Đức Gioan Phaolô II tham dự đại hội ở Roma. Trong khi đó, chuyến viếng thăm Hungary cuối cùng của một giáo hoàng đã cách đây 25 năm. Đức Gioan Phaolô II đã đến Bannonhalma và Győr vào thời điểm đó, còn Budapest chỉ là nơi trung chuyển.
Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh lệnh cấm hành quyết liên bang.
Hoa Kỳ, sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm hành quyết liên bang hôm thứ Năm 1 tháng 7, các giám mục của Hoa Kỳ đã hoan nghênh quyết định này của chính phủ và kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã công bố lệnh cấm tử hình ở cấp liên bang và nói rằng mọi người đều có quyền được đối xử công bằng và nhân đạo. Trong tuyên bố hôm ngày 3 tháng 7, các đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã hoan nghênh lệnh tạm hoãn. Đức Tổng Giám mục Paul Quagley, Chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển Con người, và Đức Tổng Giám mục Joseph Naumann, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động vì sự sống, đã ủng hộ giáo huấn của giáo hội về phẩm giá của sự sống con người. Các ngài viết, giáo hội Công giáo đang luôn dạy rằng mỗi người được tạo ra theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, và vì lý do này, chúng tôi luôn đề cao phẩm giá thánh thiêng của tất cả sự sống con người. Các ngài nói thêm rằng, các giám mục Hoa Kỳ từ lâu đã kêu gọi chấm dứt án tử hình. Chúng tôi làm như vậy với sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Francisco, người cũng đã ủng hộ việc chấm dứt hình phạt tử hình trên toàn cầu. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi tiếp tục vận động không mệt mỏi để bãi bỏ án tử hình khỏi các luật tiểu bang và liên bang của chúng ta khi chúng ta xây dựng một nền văn hóa sự sống. Tuyên bố kết thúc bằng việc nhắc lại rằng các giám mục Hoa Kỳ thường lặp lại lý do phản đối án tử hình. Thiên Chúa đã tạo dựng và yêu thương mọi người, và chúng ta nên đáp lại tình yêu này bằng sự tôn kính đối với phẩm giá của sự sống mỗi con người, bất kể sự sống đó có vẻ bất toàn, không được hình thành, khuyết tật hay bị thử thách như thế nào.
Khép lại cuộc điều tra của Vatican về tòa nhà London, 10 người bị xét xử.
Vatican. Một cuộc điều tra dài và phức tạp được tiến hành bởi đề xướng viên Gian Piero Milano đã khép lại với kết quả là 10 người bị xét xử. Cuộc điều tra được tiến hành bởi đội hiến binh Vatican do chỉ huy trưởng Gianluca Gauzi Procoletti đứng đầu đã dẫn đến việc kiểm tra một lượng lớn tài liệu, thiết bị điện tử bị thu giữ từ các nghi phạm cùng với việc đối chất của các nhân chứng.
Theo thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Chủ tịch Tòa án Quốc gia Thành Vatican, ông Giuseppe Pignatone, đã ra lệnh xét xử 10 người chiếu theo yêu cầu của Văn phòng thúc đẩy công lý. Giai đoạn đầu của cuộc điều tra kết thúc bằng lệnh triệu tập. Các tài liệu thu thập được sẽ được tòa án xem xét trong cuộc tranh luận công khai giữa bên tố cáo và bên bào chữa. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến vào ngày 27 tháng 7. Trong danh sách 10 người bị đưa ra xét xử, có ông René Bruhard, cựu chủ tịch cơ quan thông tin tài chính, Đức ông Mauro Carlino, cựu thư ký của Phó Quốc vụ Khanh, ông Tommaso Di Rosa, cựu giám đốc cơ quan thông tin tài chính. Thông cáo cũng cho biết có nhiều yếu tố liên quan đến Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu vì các tội tham ô và lạm dụng chức vụ. Trong một tuyên bố do các luật sư của Đức Hồng Y Becciu đưa ra, Đức Hồng Y tự nhận mình là nạn nhân của một âm mưu có sắp xếp chống lại Ngài. Đức Hồng Y Becciu nói, thời điểm để làm rõ đang đến và tòa án sẽ có thể tìm ra sự giả dối hoàn toàn của những lời buộc tội. Đức Hồng Y Becciu, nguyên phó quốc vụ Khanh, không liên hệ trực tiếp đến cuộc điều tra, nhưng bị các thẩm phán cáo buộc về sự can thiệp và đứng sau lời đề nghị mua tòa nhà. Về phần mình, ông René Bruhard tuyên bố rằng vụ việc cấu thành từ một sai lầm về thủ tục sẽ được làm rõ. Ông nói, tôi luôn thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình bằng sự đúng đắn, trung thành và vì lợi ích của tòa thánh và các cơ quan đại diện. các cuộc điều tra đã được khởi động từ tháng 7 năm 2019 sau khiếu nại của Viện Giáo vụ và Văn phòng Tổng Kiểm toán. Chương đầu tiên của cuộc điều tra liên quan đến khoản đầu tư của Phủ Quốc vụ Khanh vào Quỹ Cơ hội Toàn cầu Athena Capital của Raffaele Michone, một hoạt động diễn ra từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014. Phủ Quốc vụ Khanh mắc nợ Credit Suisse 200 triệu đô la để đầu tư vào quỹ Michone, 100 triệu cho động sản và 100 triệu cho bất động sản liên hệ đến tòa nhà London. Việc đầu tư mang tính đầu cơ cao dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cho tòa thánh. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, cổ phiếu đã mất hơn 18 triệu euro so với giá trị của khoản đầu tư ban đầu, nhưng khoản lỗ tổng thể được ước tính là đáng kể hơn nhiều.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Người trẻ và những định hướng trong cuộc sống.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ với người dẫn là mình, Jean Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình là dịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, hôm nay chúng mình rất vui vì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ có thêm một vài giọng nói trẻ trung khác của các bạn trẻ sinh viên đó.
Bravo. Con mà thầy nhắc thì con mới nhớ là hình như là hôm nay là chúng mình đến với chương trình mà số lần trước á, mình có nói là những hình thức nghèo nhưng chưa chắc đói mà gọi là nghèo khó đúng không thầy?
Thì nếu nói nghèo khó theo nghĩa rộng đó thì ai cho chúng mình cũng có thể được xem là người nghèo đấy.
Đúng rồi đó thầy. Đó, nên là có nhiều hình thức nghèo khác nhau đúng không? Mà như con thì hiện tại là thường hay nghe những cái câu như là một vợ hai con, ba lầu, bốn bánh, rồi năm năm sau là lương sáu số, rồi các kiểu đó thầy.
Đó là bắt đầu mơ rồi đó. Mà hôm nay á, khi mình gặp gỡ và trò chuyện với các bạn sinh viên á, thì mình thấy các bạn á, những hình thức nghèo khó trong cuộc sống của các bạn á, thì có thể nói đó là việc định hướng trong cuộc sống. Thì các bạn cho mình thấy là các bạn cũng khá quan tâm đến cái định hướng sống nè, hay có thể nói theo cách khác đó là những mục tiêu rồi hướng sống trong tương lai đó. Thì khi các bạn nói với nhau á, thì các bạn nói về học tập nè, rồi công việc trong tương lai, rồi cả giới tính nữa. À, đề tài giới tính là cũng khá hot đó nha.
Đúng rồi đó thầy, hot xinh xịt luôn. Ví dụ mà tụi con mà gặp nhau á là chỉ có nói hai chủ đề lớn, là thứ nhất là định hướng tương lai, công việc, học tập ra làm sao, rồi thứ hai là chuyện tình yêu, tình trường thôi. Cái chuyện thứ nhất thì chắc là hồi cấp 2, cấp 3 thì ai cũng ngoài mấy môn học mà văn sử địa lý hóa thì cũng có định hướng nghề nghiệp ở trên trường, rồi ba mẹ cũng có nói này kia. Nhưng mà con nghĩ là các bạn ở các thành phố lớn thì có nhiều cơ hội hơn, tại vì cái môi trường năng động á thầy, các bạn sẽ thấy được nhiều công việc rồi nhiều cái cơ hội. Còn như tụi con, ví dụ như con thì ở tỉnh lẻ nhiều khi là mình ít có cái cơ hội hơn, gọi là hạn chế tầm nhìn xa đó, nên là mình chưa được mình có định hướng nhưng mà nó chưa được rõ ràng với cái sở thích của mình rồi cái năng lực của mình đó. Nên là đôi khi mình cũng có một vài cái khủng hoảng ban đầu. Nhưng mà con nghĩ là bây giờ chắc là tốt hơn, khá hơn nhiều, tại vì truyền thông rồi internet nó phát triển hơn đó. Các bạn trẻ thế hệ sau, các bạn có nhiều thông tin hơn, các bạn tiếp cận được, các bạn nhìn được, tầm nhìn được mở rộng hơn.
Còn mình á, thì hồi đó là mình nhớ là mình cũng không có nhiều thông tin để biết là mình sẽ học ngành nào nè, rồi mình thích ngành gì nữa, đặc biệt là thích hợp với mình á. Nhưng may mà là mình có anh đi học đại học trước á, nên anh cũng hướng dẫn cho mình một chút ít. Mà thực ra thì khi mà mình đi học đại học á, thì chúng ta không chỉ có việc học thôi, mà chúng ta còn có các mối tương quan khác, rồi môi trường sống cũng thay đổi á, khiến cho mình và các bạn trẻ nữa cũng phải thích nghi rồi đối diện với chúng. Vậy thôi, vậy bây giờ chúng mình thử hỏi xem các bạn trẻ xem thì các bạn cảm thấy điều gì cho định hướng trong việc học tập của các bạn nhé.
Theo mình thì định hướng mà người trẻ bây giờ cần phải có thì về học tập thì bản thân mình ban đầu khi mà trước khi bước vào đại học thì mình không có suy nghĩ là sẽ đi học đại học và mình có ý định đi làm. Nhưng sau khi không biết nó đánh động từ đâu mà mình lại suy nghĩ đến là mình đi làm như vậy, rồi mình chỉ được làm công nhân thôi. Và suốt đời mình đi làm công nhân như vậy, mình không có định hướng cho mình một lối đi riêng, thì mình quyết định là sẽ đi học đại học. Mình chọn cho mình một ngành là ngành công nghệ may. Nhưng sau khi học ở năm nhất thì mình thấy là cuộc sống đi học của mình rất là nhạt nhẽo, bởi vì mình chỉ đi học rồi về nhà, chỉ có đi học theo thầy cô thôi, chứ mình không biết được là cái ngành đó sau mình ra sẽ làm gì và sẽ làm những công việc như thế nào, và bản thân mình có thích cái ngành đó hay không.
Về vấn đề học tập thì mình cảm nhận được một điều là người trẻ ngày nay thì chủ yếu họ quan tâm đến đời sống là cơm áo gạo tiền, nên họ chủ yếu với phong cách là sống nhanh kiểu mì ăn liền. Thì ở vùng quê mình thì người trẻ được định hướng là kiếm tiền là chủ yếu. Khi các bạn trẻ học hết 12 thì bố mẹ sẽ định hướng cho các bạn trẻ đi nước ngoài, đi xuất khẩu lao động. Con số ở trong giáo sứ mình cảm nghiệm được con số đi học đại học chỉ là đến đầu ngón tay, chỉ 5-6 bạn được tiếp cận với môi trường đại học. Mình cho nên là mình cảm thấy là một điều thiệt thòi cho các bạn.
Ngoài công việc học tập ở trên lớp thì mình có tham gia các câu lạc bộ ở bên ngoài, bởi vì mình thấy nhiều bạn trẻ chỉ có đi học về nhà, thì nhất là với những bạn trẻ mà ở quê mới lên nữa, cái là ở quê mà lên thành phố nữa, là các bạn không hề biết không biết cách giao tiếp với những người xung quanh, luôn bó mình lại, luôn thu cái mình lại á, không được mở ra để có thể mà học hỏi được các bạn xung quanh, nên là đó cũng là một cơ hội để cho mình đến gần với thế giới này hơn.
Ôi, tự nhiên sau khi nghe hai bạn chia sẻ thầy, tự nhiên làm con nhớ lại hình ảnh của con mà hồi năm nhất mới vào đại học á. Nó cũng là một cái thời lúc đầu thì mình cũng hứng khởi, mình là sinh viên rồi á, nhưng mà môi trường mới, bạn bè mới, rồi cái cách học nó cũng mới. Mình có một khoảng thời gian mà mình không cảm thấy hứng thú với cái việc đấy, nó không được như mình mong đợi. Rồi mình cứ về phòng mình ăn, ngủ, rồi cày phim, nó gọi là lê lết á, rất là. Nhưng mà tới một cái thời điểm mình nhìn xung quanh, bạn bè mình năng động, rồi có cái sự thú vị với cuộc sống của họ từng ngày, mình cũng giật mình cũng phải tự bật dậy là mình không thể cứ như vậy được, mình phải biết được là mình muốn cái gì, rồi 5 năm sau, 10 năm sau mình muốn là ai. Tới lúc đấy mình đi tìm lại mình là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì, rồi mình thích cái điều gì, và mình đi tìm cái gắn kết với cái lĩnh vực mà mình đang theo. Tới lúc đấy thực sự thì mình mới từng ngày mình mới cảm thấy là mình sống có giá trị, mình vui thích từng ngày. Nên là con nghĩ là cái việc định hướng cho người trẻ càng sớm thì càng tốt. Cái việc này, cái việc mà mình hiểu về bản thân mình á, cái khả năng của mình và cái định hướng tương lai của mình là cái điều mà con nghĩ là rất cần.
Đúng là như bạn trẻ vừa nói đó, việc định hướng trong cuộc sống rất là cần thiết, và đặc biệt là trong việc học tập. Mà tuy nhiên chúng ta không chỉ nói đến việc học tập ở số này đâu, và chúng ta hồi nãy mình có nói là chúng ta còn một cái chủ đề khác khá là nóng bỏng đó và rất là thời sự mà người trẻ cũng rất là quan tâm, đó là
vấn đề giới tính rồi tình yêu tình cảm, đúng không thầy?
Đúng rồi đó. Theo mình thấy khi học ở trường á, chúng mình có các môn học như là ở tiểu học á, gọi là môn sức khỏe nè, giúp gìn giữ vệ sinh rồi chăm sóc bản thân nè, rồi khi lên cấp 2 á, chúng mình học môn gọi là sinh học nè, biết về cấu trúc sinh học của cơ thể rồi cơ phận vân vân. Thì nhiều khi hiểu mới chăm sóc bản thân, nói theo ngôn ngữ của hành chính đó là làm việc đúng quy trình đó, phải không?
đúng, cái này là đúng là con công nhận là ở trường mình có học, nhưng mà thực sự là thì con thấy là hiện tại á, với tụi con á, những cái trang mạng rồi những cái kênh YouTube này kia nói rất là nhiều về vấn đề này, là vấn đề tình cảm rồi về giới tính á, thì con, riêng bản thân con thì con cảm thấy là ở trường có dạy, có nói tới, nhưng mà có vẻ là tụi chưa đủ với tụi con và chưa thực sự hữu ích lắm, nên là luôn luôn phải đi tìm kiếm ở ngoài những cái câu trả lời rất rất là nhiều của tụi con về vấn đề này.
Ồ, vậy bây giờ chúng mình thử hỏi xem người trẻ nghĩ gì về định hướng giới tính hay quan điểm về giới tính của các bạn trẻ nhé.
Xu hướng bây giờ họ thường kiểu là Việt Nam mình hay chuộng kiểu theo phong cách phương Tây đồ á, kiểu sống cởi mở này kia, nhưng mà họ lại kiểu không tìm hiểu rõ bên đó họ như thế nào, rồi bên mình như thế nào. Nói chung là phải phù hợp với đức tin, phải phù hợp với bản thân và phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của chính mình nữa. Hiện tại thì bây giờ bạn bè của mình á, bạn mình thì thường, bạn đại học thì thường là ngoại đạo nhiều hơn, cho nên là mỗi lần mà nghe mấy bạn đấy kể chuyện về chuyện tình cảm của mấy bạn đấy á, thì trời ơi, mấy bạn cực kỳ thoải mái về những cái nhu cầu tâm sinh lý của con người luôn, rất là thoải mái về cái vấn đề đó. Thì mình thấy cái điều đó là cái điều không nên, nó sẽ làm cho con người ta sống một cách buông thả và kiểu nó hơi thực dụng một tí. Và một cái nữa là về giới tính LGBT, thực sự thì mình không có ý là kỳ thị những cái người mà LGBT. Có một số người thì người ta có cái hormone của nữ nó vượt trội hơn thì mình sẽ không nói, nhưng mà có những người là người ta theo xu hướng á. Tại vì bây giờ sau khi mà cái cộng đồng LGBT nó được chính thức ở bên phương Tây á, thì Việt Nam cũng hưởng ứng theo đó, và có rất là nhiều bạn trước giờ thấy rất là bình thường luôn, thấy vẫn là một bạn nam bình thường, nhưng mà càng ngày khi mà chơi với những bạn LGBT á, kiểu giống như là bị nhiễm, kiểu bị lây nhau á, xong rồi là cũng trở thành một LGBT luôn. Trước đó thì người ta vẫn bình thường, nhưng mà sau khi mà tiếp xúc, sau khi mà chơi rồi người ta bị nhiễm, kiểu là mình cảm thấy giống như là họ đang không xác định được là họ đang ở đâu, họ đang là ai, họ đang làm cái gì, và họ sẽ dễ bị lôi cuốn theo những cái điều của người khác ảnh hưởng tới mình á.
Đúng là như bạn vừa mới chia sẻ thôi, thì cái chủ đề về giới tính là một trong những chủ đề mà người trẻ tụi con đi tìm câu trả lời rất là nhiều. Và trong cái quá trình đi tìm câu trả lời á, thì con cũng thấy là ở trên nhiều trang mạng á, hay là các kênh YouTube á, có vẻ như là những cái nội dung á, hình như là nghiêng về tình dục hơn là về giới tính, nó chưa được rõ ràng cho lắm á. Còn khi mà nói về cộng đồng LGBT á thầy, thì con nghĩ đây là một chủ đề khá là khó và nhạy cảm. Với cá nhân con á, thì con thấy là nó không hẳn là Tây hóa, mà thực sự là trong, nếu mà chúng ta tìm hiểu về lịch sử thì nó cũng xuất hiện ở châu Á rồi châu Âu rồi các sắc dân khác nhau rồi, nhưng mà chắc là tại vì truyền thông bây giờ nó rộng rãi hơn thì mọi người tiếp cận nó nhiều hơn. Và cái thứ hai á, thì con nghĩ là khi mà họ thực sự là như vậy rồi á, thì họ sẽ tìm đến những người bạn như vậy, và nó gọi là xúc tác hơn là tiêm nhiễm. Và kiểu như các bạn có cơ hội hoặc các bạn hiểu về mình hơn thì các bạn cái tiến trình nó nhanh hơn. Nhưng mà cũng có những bạn mà họ đang đi tìm câu trả lời cho cái giới tính của mình, cho cái xu hướng tính dục của mình, và họ đang confused, họ đang chưa rõ ràng, chưa thực sự hiểu về bản thân mình đó, thì họ cũng dễ bị tác động, dễ bị nghiêng theo, cũng có những trường hợp như vậy.
Mà khi nói về đề tài giới tính á, mình nhớ có một bạn sinh viên từng chia sẻ với mình như thế này nè. Thực ra thì bạn ấy cũng mượn một câu nói mà bạn tìm thấy ở trên mạng á. Bạn nói như thế này nè: nỗi đau của con á, và nỗi buồn của con á, không phải là bởi vì con là người đồng tính đâu, mà cái nỗi đau, nỗi buồn á của con á, là bởi cái cách mà con bị người ta đối xử như là người đồng tính á. Nên thực sự khi mà mình nghe về bạn nói và với cái đề tài về giới tính đây nè, thì mình nghĩ chúng mình không hết, sẽ nói không hết được các vấn đề Nhưng mà ở đây chị muốn gửi đến các bạn nghe đài, mà đặc biệt là các bạn trẻ đó, một cái sự quan trọng về định hướng giới tính và quan tâm đến cái việc giới tính của các bạn, của các bạn trẻ. Mà ngoài ra còn có cần sự đồng cảm và chia sẻ của những người khác, đặc biệt như là từ cha mẹ, rồi thầy cô, rồi những bạn trẻ và những bạn bè xung quanh nữa.
Con cũng nghe được những cái câu chuyện của những người bạn đồng tính và họ chia sẻ đôi khi họ cảm thấy mình là con ở trong một gia đình nhưng mà mình chưa được cha mẹ hay là chính anh chị em mình ở trong nhà đón nhận mình như là mình thôi á. Nên là thực sự là con rất là đồng ý với cái việc mà định hướng giới tính thực sự rất rất là quan trọng với những người trẻ tụi con. Và đồng hành nó đi cùng với cái việc đó là cái việc mà người trẻ tụi con cũng muốn được lắng nghe, được chia sẻ, được đón nhận như là mình, từ trong gia đình cho tới bạn bè cho tới xã hội nữa. Cái điều đấy là cái điều mà mở lòng, con nghĩ là mở lòng mà cởi mở để được hiểu, được chia sẻ cảm thông với nhau.
Trong chương trình của ngày hôm nay đó, sau khi chúng ta nghe các bạn trẻ chia sẻ về các mối quan tâm của các bạn về học tập nè, rồi công việc, rồi và đặc biệt là về giới tính á, thì bây giờ chúng mình sẽ dừng lại ở các mối quan tâm và bận tâm ở đó nhé. Và mình biết là hẳn là bạn Gen của chúng ta sẽ hỏi rằng là việc định hướng cho cuộc sống này của người trẻ đó có liên quan gì đến giá trị độc đáo của con người mà trong các số lần trước chúng mình có đề cập phải không?
Đúng, con cũng đang tính hỏi thầy đó.
Vậy thì hồi sau sẽ rõ.
Bữa nay là thầy úp mở mở gây sự tò mò đó. Vậy thì chúng mình cùng chờ đón số tiếp theo nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc, những tranh trở hay ý tưởng, cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News Tiếng Việt. Chuyên mục Gương Chứng Nhân.
Hoạt động tông đồ đấu tranh chống án tử hình của Sir Helen Prejean.
Sir Helen Prejean, nữ tu dòng Thánh Du Sa đã ngoài 80 tuổi, hiện đang sống ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ. Do đại dịch, lần đầu tiên, Sơ không thể di chuyển sau hơn 40 năm hoạt động và cầu nguyện chống án tử hình. Cuốn sách có tựa đề Dead Man Walking của Sơ là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của thế kỷ thứ 20 về quyền công dân, cũng như góp phần suy tư đưa đến việc sửa đổi giáo huấn của giáo hội về án tử hình. Sơ Helen rất thích chia sẻ với mọi người về sứ vụ tông đồ đặc biệt này. Sơ cho biết, mọi chuyện bắt đầu từ kinh nghiệm tiếp xúc với những người bị kết án tử hình. Sơ nói, bước vào nhà tù, tôi hiểu những gì Đức Thánh Cha Francisco đã nói về giáo hội như một bệnh viện dã chiến, mở cửa cho tất cả những người bị thương. Bởi vì ở đó, Chúa Kitô đang đau khổ và người ở trong phẩm giá của tất cả mọi người, kể cả những người đã phạm tội. Từ cuộc hành trình này, Sir Helen đã rút ra một định nghĩa về đức tin. Đức tin không chỉ là cầu nguyện, không chỉ là tham dự thánh lễ. Đức tin là hiểu mối liên hệ giữa Chúa và vạn vật, là nhìn vào mắt một người phạm tội đã hối hận và thấy rằng Chúa cũng đang hiện diện trong ánh mắt đó. Tất cả những gì Sir làm, từ viết sách đến phát biểu trước công chúng đều nhằm mục đích thay đổi xã hội về mặt tinh thần, về chủ đề công lý và sự trả thù. Hơn thế nữa, Sơ còn đề cập đến vấn đề pháp lý và quyền tước sự sống của nhà nước. Sơ dẫn chứng, theo thống kê, các vụ hành quyết thường ảnh hưởng đến người nghèo và người không có khả năng tự vệ. Như trường hợp của Lisa Montgomery, bị liên bang kết án tử vào tháng Giêng năm 2020. Tội ác của Lisa không kể xiết, nhưng trong cuộc đời, Lisa chỉ biết đến bị gia đình hành hạ, hãm hiếp và tra tấn, là người bị hành hạ nhiều nhất trong số những người bị hành hạ. Tội lỗi và tha thứ, vô tội và bất công. Sơ Helen đã sống trọn một cuộc đời theo tinh thần Kitô giáo trong những khái niệm này. Sơ biết đường đi của gia đình các nạn nhân, những người sau các vụ hành quyết đã công khai đọc một thông điệp được viết bởi văn phòng chính phủ. Trong đó, họ cảm ơn chính quyền liên bang đã thực hiện công lý. Sơ Helen chia sẻ một câu chuyện cụ thể. Vui mừng trước cái chết của một người, dù họ tội lỗi, là một tổn thương thứ hai đối với những người mất đi người thân yêu. Tôi đã có dịp chia sẻ hành trình tha thứ của ông David Leblanc, có con bị Patrick Sonnier sát hại. Kẻ sát hại bị kết án ngồi ghế điện. Giai đoạn đầu là nỗi đau và khao khát trả thù. Nhưng rồi một ngày, ông Leblanc nói với tôi, sự kiện khủng khiếp này đã thay đổi tính cách của tôi. Từng là một người đàn ông hiền lành, giờ đây tôi là một cái bình đầy giận dữ. Họ đã giết con trai tôi, nhưng họ sẽ không thể giết tôi. Và vì thế, ông không muốn trả thù nữa. Ông Leblanc hiểu rằng, tha thứ không có nghĩa là nhượng bộ sự yếu đuối, hay thừa nhận rằng việc mất con không là một vấn đề nghiêm trọng. Tha thứ là điều chúng ta cho đi đầu tiên, để tình yêu Chúa và chính chúng ta không bị đè nặng do những gì đã xảy ra. Nhờ tha thứ, ông Leblanc một ngày kia xuất hiện trước nhà người mẹ của kẻ giết con trai ông. Người mẹ gần như không rời khỏi nhà vì liên tục bị tấn công và lăng mạ từ một số cư dân của thị trấn. Ông Leblanc nói với bà mẹ, tôi đến đây vì chúng ta đều là cha mẹ và tôi hiểu nỗi đau của bà. Về phía giáo hội, Sơ Helen nhận ra rằng dù tội lỗi và bị kết án tử, nhưng những người này cũng là con của Chúa và xứng đáng được nâng đỡ. Năm 1995, khi đọc thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng về sự sống của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Sơ Helen thấy giáo hội chưa mạnh mẽ lên án việc kết án tử. Trong những năm đó, cả nước Mỹ rúng động vì vụ án Joseph O'Dell bị kết án tử hình sau một phiên tòa được tranh luận nhiều. Trong đó, Sơ Helen cũng bận rộn đêm ngày để đấu tranh cho tử tù này. Sơ đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng về điều này. Sơ nói, tôi đã giải thích sự khó chịu của tôi cho Đức Giáo Hoàng. Thông điệp ủng hộ sự sống, chống phá thai, chống trợ tử, giết người vô tội, nhưng không bảo vệ tính mạng của những người phạm tội là nghiêm trọng. Tôi đã dùng những lời mà tôi biết sẽ thấu được trái tim của Đức Giáo Hoàng. Tôi thưa với Đức Giáo Hoàng rằng, một trong sáu tử tù mà tôi có dịp tiếp xúc vào ngày hành quyết bị còng tay và bị lính canh bao vây, đã quay lại và nói với tôi. Sơ Helen ơi, xin sơ cầu nguyện để Chúa giúp đôi chân tôi có thể bước đi. Tôi đã hỏi Đức Giáo Hoàng, nhân phẩm ở đâu khi giết một người không có khả năng tự vệ? Thư của Sơ Helen đã có tác dụng. Năm 1997, trong chuyến viếng thăm Saint Louis, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đưa ra những lời cứng rắn chống lại hình phạt tử hình, được Ngài định nghĩa là tàn nhẫn và không cần thiết. Sơ nói, đối với tôi, đó là một niềm vui không có gì có thể phai mờ. Và đó cũng là bằng chứng rằng, một phụ nữ như tôi, cùng với rất nhiều phụ nữ dấn thân bảo vệ những người yếu đuối và bất hạnh, có thể làm mới tinh thần của giáo hội. Sau này, Sơ Helen cũng đã viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco vào đầu triều đại Giáo Hoàng của Ngài, để thúc giục sự hiện diện của phụ nữ trong giáo triều. Sơ viết, phụ nữ có được một trái tim, lòng trắc ẩn và cảm thức cộng đồng. Giáo hội sẽ không bao giờ được cứu nếu không mời họ vào bàn đối thoại và ra quyết định. Chúng ta cần kinh nghiệm của những người nữ để giáo hội năng động hơn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.